Hắc ám huyết thời đại. Chương 469, nhân. Góc truyện audio.com. Chỉ là vì vài trang giấy kia sao? Sở Vân Thăng đem ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ sớm đã rách dưới. Nhìn qua vài lâu phòng hoang phế của tòa nhà bị cháy sạch phía đối diện. Lẩm bẩm nói ra, nghe đến đây, hắn tuy chỉ số thông minh không tính hơn người, nhưng cũng đã rõ ràng. Vài trang giấy kia hoặc là nói Hàn Vũ di thư, bất quá là một cái cớ mà thôi. Ngược lại chủ nhân thiên hạ mới thực sự là mục đích chính. Người cầm đầu thiên hạ, trưởng Nhật Nguyệt Càn Khôn, mới là mấy thứ mà bọn hắn muốn. Nguyên lai hết thảy nguyên nhân ở chỗ quyền dục, mà không phải vài trang giấy kia. Đây không phải kịch truyền hình thời đại Dương Quang. Mấy tờ giấy nát, có thể nhấc lên gió tanh mưa máu khắp thế giới. Cho dù là công pháp thần kỳ hay khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tại dưới đại thế, so với quyền bính thiên hạ, cũng bất quá là chê cười mà thôi. Lúc trước hắn thân là người mang sách cổ xuất hiện tại Thục Thành. Ngũ Minh đa năng, cũng chưa từng dùng lực lượng có thể ảnh hưởng đến bố trí đại cục đi đả kích hắn. Mà đều chỉ là xuất động một bộ phận lực lượng không ảnh hưởng đến đại thế. Thí dụ như nhân số của băng tộc, hay như chỉ có một thiên đạo nhân tham gia vây quét. Sở thuật môn nhân Thiệu Bính tuy đáng ghét, nhưng hắn có một câu, cũng không phải là không đúng. Lực lượng một người cho dù cường thịnh, hay một cái công pháp lợi hại đến đâu đi chăng nữa, cũng khó có thể chống đỡ được thiên hạ đại thế. Đây cũng là tử huyệt của Sở Vân Thăng. Hắn không có năng lực khống chế cái loại thế cục hùng vĩ này. Vũ lực kinh hoàng có thể cho một người giữ mình, chỉ lo thân mình, có thể cho một người uy danh ngàn dặm, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí hơn 10 năm bất diệt, lại không thể để cho một người có được năng lực khống chế quyền bính thiên hạ. Đó là một loại năng lực khác. Nhưng Sở Vân Thăng từ thời điểm lúc ở thành Kim Lăng thì đã diệt đi cái phần tâm tư kia. Biết rõ mình không phải là cái khối tài liệu kia, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào hay bất kỳ thế lực gì tranh giành đấu đá. Thầm nghĩ dựa theo phương thức của mình sống sót, nhưng mà vận rủi cũng không có bởi vậy liền bỏ qua hắn. Ngược lại càng thắt càng chặt, từng bước một đưa hắn đẩy xuống vực sâu hắc ám, tới địa phương vạn kiếp bất phục. Có lẽ tiền bối 5.000 năm trước đã dự liệu đến cục diện hôm nay. Thậm chí liệu đến vận mệnh của mình, vì vậy mới có thể nhắc mình mau rời khỏi cái nơi thị phi này. Một tiếng thở dài vượt qua thời không kia, thật sự bao hàm quá nhiều thứ. Ngươi nói tiếp đi, Sở Vân Thăng thu hồi ánh mắt, nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Nguyên Tuyết Giản một mực yên lặng mà quan sát biến hóa biểu lộ của Sở Vân Thăng. Trong nội tâm sớm đã liên tục kinh nghi, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dùng loại ngữ khí cùng biểu lộ trào phúng này đánh giá chủ nhân thiên hạ. Nếu không phải nàng về sau biết được hai người thấy cho Sở Vân Thăng chỉ dùng lực lượng hai người, lại dùng xu thế cường công không thể đỡ hoành tạo cả ổ bảo. Chỉ sợ sớm đem lão đầu này trở thành những kẻ vừa bước vào cảnh giới tam nguyên thiên kia. Còn không biết trời cao đất rộng mà cuồng vọng tự đại. Nàng liếc qua Dư Hàn Vũ ngẩn người bên đống lửa, như là đồng ý thuyết pháp của Sở Vân Thăng, nói, ta cũng vậy từng nghe phụ thân nói qua, đề cử chủ nhân thiên hạ hoàn toàn chính xác không chỉ có là vì Hàn Vũ di thư. Còn vì sẽ phải bộc phát lần thứ hai nhân thần chi chiến. Dùng niên kỳ cùng cảnh giới của ngài, chắc là so với ta rõ ràng hơn những chuyện này. Sở Vân Thăng thoáng kinh ngạc nhìn qua Nguyên Tuyết Giản, những lời này của nàng ngoại trừ nói một cái làm hắn nghi hoặc nhân thần chi chiến. Cái khác không có một chút sơ hở nào, nhất là một câu cuối cùng, giống như nàng lý giải được vì sao Sở Vân Thăng lại liếc một cái nhận ra mục đích thực sự của việc tranh đoạt chủ nhân thiên hạ. Nhưng mặt khác, Sở Vân Thăng nhạy cảm mà thấy được cô bé kia đang hoài nghi cùng thăm dò đối với hắn. Đây là do nhiều năm qua hắn bị lừa nhiều lắm rồi. Mới có chút tiến bộ, hắn hỏi nhiều như vậy, khả năng có thật nhiều điều là sự tình thông thường, nhưng hắn lại không biết, nếu người ta không nghi ngờ mới là không bình thường. Bất quá, Sở Vân Thăng cũng không muốn cùng nàng đùa bỡn cái gì. không có nguyên nhân gì khác, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi. Tục ngữ nói rất đúng, nếu muốn che giấu một lời nói dối, thì phải dùng càng nhiều lời nói dối để che đậy. Cuối cùng càng đậy lại càng hở, rối tinh rối mù, hắn khều khều đống lửa. Những thứ này đều là Dư Hàn Vũ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi tại trên núi chặt cây khô. Cười cười nói, ta và ngươi làm rõ đi à nha, lai lịch của ta ngay cả đồ đệ của ta hiện tại cũng không biết. Ngươi cũng không cần biết rõ, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, là năm đó bởi vì một ít ân oán, chọc một ít thế lực cực kỳ khủng khiếp, trốn ở thâm sơn tuyệt địa trong vài thập niên. Sự tình thế gian này, sớm đã không biết, Sở Vân Thăng không có nói ra hắn rốt cuộc chọc ai. Chỉ sợ nếu mà nói ra hết, đừng nói những sự tình bí mật, chỉ riêng mấy cái tên tuổi, có lẽ đã có thể dọa ngốc cô bé này cùng Dư Hàn Vũ. Nguyên Tuyết Giản ngược lại có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói, thực xin lỗi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Không có sao, đổi lại là ta cũng sẽ hoài nghi nói một chút nhân thần chi chiến là chuyện gì a? Sở Vân Thăng lắc đầu, nhìn thoáng qua Dư Hàn Vũ, thấy hắn cũng đang nhìn mình, không có nói nhiều cái gì. Trở lại chủ đề ban đầu, Nguyên Tuyết Giản gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, đại đa số đều là nghe phụ thân nói ra. Hắn trước kia đã tham gia nhân trùng quyết chiến, nhưng cũng không cùng bất kỳ ai nói về trận quyết chiến kia. Kể cả mẹ của ta, cho nên cuộc chiến nhân thần lần thứ nhất sau đó hắn cũng không muốn nhắc tới. Sở Vân Thăng như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi còn nhớ nhân thần chi chiến lần thứ nhất đại khái là lúc nào không? Nguyên Tuyết Giản lay động bàn tay nhỏ bé tinh xảo, khẽ chống tại cái cằm bóng loáng non mềm, dường như đang nhớ lại, nói, đại khái là sau 5 năm của nhân trùng chi chiến, từ sau nhân thần chi chiến cách hiện tại lại là 5 năm rồi. Sở Vân Thăng bỗng nhiên không liên quan, cười nói, ngươi chưa đến 21 tuổi à? Trong ánh mắt Nguyên Tuyết Giản xuất hiện sự kinh ngạc. Nói, ngài làm sao biết? Sở Vân Thăng vuốt đầu Dư Hàn Vũ, nói, hắn mới 15 tuổi. Xem ánh mắt của ngươi với hắn, cùng ngữ khí nói chuyện giữa hai ngươi ở trên đường không giống với việc chênh lệch niên kỷ nhiều như vậy, mà giống như bạn cùng trang lứa vậy. Quả thật Sở Vân Thăng không phải là cái gì trí giả mắt sáng như đuốc, nhưng thắng ở sự cẩn thận, thêm nữa với việc tia phân nhánh thứ 6 càng sáng hơn. Nhất cử nhất động của Nguyên Tuyết Giản hắn đều rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, Sở Vân Thăng cũng không thể xác định, bởi vì theo tướng mạo, phi thường kỳ quái, cũng không thể phán định, nhưng theo thời gian ba người tiếp xúc càng lâu, liền càng khẳng định, bất quá nàng càng nhỏ, càng không có khả năng cùng cảnh điềm có quan hệ, ngược lại khiến Sở Vân Thăng không quá tình nguyện đi suy nghĩ nhiều. Nguyên Tuyết Giản cúi đầu xuống, nói, ta đây nói vậy là có nguyên nhân, bất quá ta có thể cam đoan, chuyện khác đều nói thật, còn có thời gian của nhân thần chi chiến cũng sẽ không nhớ lầm. Sở Vân Thăng cũng không có bao nhiêu hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của nàng. Sở dĩ phá sơ hở của nàng, là sợ nàng nhớ lầm thời gian, điều này đối với phán đoán của hắn vô cùng trọng yếu. Thích Thu khoát tay áo nói, không có sao, ngươi thử ta cho ta xem thần là cái bộ dạng gì. Nguyên Tuyết Giản thấy Sở Vân Thăng không có truy vấn ngọn nguồn, cũng thông minh mà lược qua, nhíu lông mày, nhớ lại nói, ta cho tới bây giờ không có trải qua chiến trường, chỉ nghe nói, thần từ trên trời giáng xuống, trong tay bưng lấy quang mang trí tuệ, người mặc chiến y thon dài, uy nghiêm vô hạn, cách trương,